Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 6, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua, là ngày cuối trong chuyến viếng thăm đảo Chypre. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Victor Corral, giám mục giáo phận Riobamba, về giáo hội Ecuador và mục vụ thổ dân. Và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại gương một cha sở, một linh mục và một chủng sinh hát ca tụng Thiên Chúa và tình yêu con người qua băng nhạc Spiritus Dei. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị phóng sự về ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại đảo Chypre.
Thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối của chuyến tông du của Đức Benedicto thứ 16 tại Chypre, với cao điểm là thánh lễ kính mình mẫu Thánh Chúa được cử hành tại vận động trường thủ đô Nicosia, với sự tham dự của 10.000 tín hữu. Vào dịp này, Đức Thánh Cha đã trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục khóa đặc biệt về Trung Đông sẽ nhóm họp vào tháng 10 sắp tới. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh trong những phần đối đáp với dân chúng, bằng tiếng Latin trong các lời nguyện và kinh nguyện thánh thể. Ngoài ra, bài đọc sách thánh và các ý chí lời nguyện giáo dân còn được sướng bằng tiếng Hy Lạp, Ả Rập, Armeni, Pháp và kể cả tiếng Tagalog, Philippines, tượng trưng cho sự hiện diện của các nhóm di dân làm việc ở vùng này. Tổng thống Demetrios Christofias và Đức Tổng giám mục Chrysostomos thứ hai của Giáo hội Chính thống cũng có mặt trong thánh lễ. Bài giảng chú trọng đến khía cạnh hiệp nhất giữa các tín hữu như là một hồng ân của bí tích mình Thánh Chúa, và chúng tôi xin trích dịch một vài phần chính.
Today, we celebrate the solemnity of the Lord's body and blood, Corpus Christi. The solemn, with the name given to this fest in the West, is used in the Church's tradition to designate three distinct realities.
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay chúng ta mừng lễ mình mẫu Thánh Chúa. Bên Tây phương, lễ này mang tên là Corpus Christi, thân thể của Chúa Kitô, một từ ngữ ám chỉ ba thực thể. Thân thể vật lý của Chúa Kitô sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Thân thể bí tích của Chúa, tấm bánh từ trời nuôi dưỡng chúng ta trong bí tích trọng đại này. Thân thể mầu nhiệm của người là Hội Thánh. Khi suy gẫm về những khía cạnh khác nhau của thân thể Chúa Kitô, chúng ta hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm hiệp thông liên kết tất cả những ai thuộc về Hội Thánh. Hết những người được nuôi dưỡng bởi mình mẫu Thánh Chúa Kitô thì được Thánh Linh liên kết nên một để hợp thành một dân thánh của Thiên Chúa. Cũng như Thánh Linh đã xuống trên các tông đồ tại nhà tiệc ly ở Jerusalem thế nào, thì có một Thánh Linh đó tác dụng trong mỗi buổi cử hành thánh lễ nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất, nhằm thánh hóa những quần lễ là bánh và rượu, biến đổi chúng trở nên mình và máu Đức Kitô. Và thứ hai, nhắm tràn đầy những ai được nuôi dưỡng bằng những ân huệ thánh, ngõ hầu họ trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Thánh Augustino đã diễn tả tiến trình này hết sức tuyệt vời. người nhắc nhở chúng ta rằng tấm bánh không được làm nên bằng một hạt lúa mình, nhưng mà bởi nhiều hạt lúa. Trước khi những hạt lúa trở thành bánh, chúng cần phải được nghiền tán. Thánh Nhân nói tới sự thánh luyện mà các vị tòng phải trải qua trước khi lãnh bí tích rửa tội. Mỗi người chúng ta thuộc về hội thánh cần phải ra khỏi cái thế giới khép kín của cá nhân và chấp nhận những kẻ khác đồng hành, những kẻ cùng chia cơm sẻ bánh. Chúng ta không còn được phép suy tư từ cái tôi nữa, nhưng là từ chúng tôi. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện lên Cha của chúng tôi, xin cho chúng tôi lương thực. Điều kiện tiên quyết được gia nhập đời sống thần linh là hạ đổ bức tường ngăn cách chúng ta với kẻ lân cận. Chúng ta cần phải được giải thoát những gì giam hãm và tách ly chúng ta. Mối sợ hãi, nghi kỵ lẫn nhau, tính tham lam và ích kỷ, ý tưởng xấu xa. Và chúng ta cần mạnh dạn chấp nhận rủi ro mất mát khi mở rộng cho tình yêu. Những hạt lúa mì, sau khi đã được nghiền tán, cần được trộn vào nước và nấu lên. Thánh Augustino móc nối với nước rửa tội và ân huệ thánh linh hun nóng tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa mến Chúa. Tiến trình kết hợp và biến đổi các hạt lúa mì rời rạc trở thành một tấm bánh, cung cấp cho chúng ta một hình ảnh sống động về tác động của thánh linh kết hiệp các phần tử của hội thánh qua bí tích thánh thể. Tất cả những ai tham dự bí tích này đều trở nên thân thể nhiệm màu của Đức Kitô là hội thánh, nhờ được nuôi dưỡng bởi thánh thể. Thánh Augustino viết như sau: bạn hãy trở thành điều mà mình có thể thấy, và hãy nhận điều mà bạn đã được trở thành. Những lời mạnh mẽ đó mời gọi chúng ta hãy đáp trả quản lại lời mời gọi trở thành Đức Kitô đối với những kẻ chung quanh ta. Hiện giờ, chúng ta là thân thể của Đức Kitô ở trần thế. Chúng ta có thể tán giải một lời nói của Thánh Teresa Avila như thế này: chúng ta là những con mắt để cho Đức Kitô nhìn những kẻ đang túng thiếu. Chúng ta là những bàn tay mà Đức Kitô dùng để thi thố điều lành. Và chúng ta ra như là môi miệng, nhờ đó tin mừng của Đức Kitô được loan báo. Tuy nhiên, cần thâm tiếng rằng, khi chúng ta tham gia vào công cuộc cứu độ như vậy, thì không phải là chúng ta tôn kính kỷ niệm của một vị anh hùng đã khuất bóng bằng cách kéo dài sự nghiệp của ông. Không phải như vậy. Chúa Kitô đang sống ở trong chúng ta, trong hội thánh là đoàn dân tư thế của Người. Khi lãnh nhận Người trong bí tích thánh thể và khi tiếp đón thánh linh vào tâm hồn, chúng ta thực sự trở thành thân thể của Đức Kitô mà chúng ta đã lãnh. Chúng ta thực sự hiệp thân với Chúa và với nhau. Chúng ta trở thành dụng cụ của Chúa, làm chứng nhân cho Người trên trần gian. Các tín hữu có một trái tim và một linh hồn. Sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 32. Trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, chúng ta nhận thấy những tác dụng hợp nhất của thánh linh. Họ chia sẻ các tài sản cho nhau. Sự quyến luyến với của cải được vượt thắng do tình yêu thương huynh đệ. Họ đã tìm ra những phương thức quân bình cho những khác biệt, chẳng hạn như phải giải quyết những cuộc tranh luận giữa các người gốc Hy Lạp và các người gốc Do Thái về việc phân phát lương thực. Ông Tertulliano đã bình luận rằng: kìa xem các Kitô hữu thương yêu nhau như thế nào, họ sẵn sàng chết cho nhau như thế nào. Tình thương không chỉ giới hạn vào những kẻ đồng đạo mà thôi. Họ không hề coi mình là những kẻ độc chiếm tình yêu của Thiên Chúa, nhưng như là những sứ giả được sai đi mang tin vui cứu độ cho đến tận cùng địa cầu. Nhờ thế, sứ điệp được Chúa Kitô phục sinh ủy thác cho các tông đồ đã được truyền bá khắp miền Trung Đông và từ đó mở ra toàn trái đất. Bài giảng kết luận với lời kêu mời và cầu nguyện cho chúng ta vượt lên trên mọi sự khác biệt để mang lại hòa bình và cho nơi tranh chấp, chia sẻ tài sản cho những kẻ túng thiếu mang lại hy vọng cho thế giới. Vào cuối thánh lễ, đã diễn ra nghi thức trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng cho các đại biểu của các hội đồng giám mục. Đức Thiên Cha nhắc tới sự vắng mặt của Đức Cha Parovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, mới bị sát hại hôm thứ Tư tuần trước. Chúng tôi sẽ trình bày tài liệu này trong buổi phát ngày mai. Thánh lễ được kết thúc với kinh truyền tiên và phép lành tòa thánh. Trong lời chào thăm các phái đoàn hành hương bằng tiếng Ba Lan, Đức Benedicto thứ 16 nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Jacques Popirescu diễn ra tại thủ đô Varsavia vào ban sáng. Kế đó, ngài về tòa sứ thần để dùng bữa trưa cùng với các thành viên thuộc văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt. Vào ban chiều, sau khi viếng thăm nhà thờ chân tòa của cộng đồng Maronit, ngài đáp máy bay trở về Vatican. Xin kính mời quý vị hợp ý trong kinh nguyện kính chào Đức Maria.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, oremus gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobis cum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Victor Corral, giám mục giáo phận Riobamba về giáo hội Ecuador và mục vụ thổ dân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi tháng Giêng năm nay, giáo phận Riobamba bên Ecuador đã cử hành các lễ nghi kỷ niệm 100 năm Đức cha Leonidas Proaño sinh ra. Đức cha Proaño đã là giám mục giáo phận Riobamba từ năm 1954 tới năm 1985 và được gọi là giám mục của các thổ dân, ngôn sứ của Amerindia. Thần học gia người Tây Ban Nha Juan José Tamayo đã tóm tắt các lễ nghi kỷ niệm như sau. Chúng tôi đã cử hành các lựa chọn quan trọng nhất của Ngài, lựa chọn sống nghèo và lo cho người nghèo, lựa chọn bênh vực các thổ dân, lựa chọn bảo vệ thiên nhiên, trái đất và Pachamama, lựa chọn giải phóng và chống lại bắt bớ nô lệ, lựa chọn xây dựng cộng đoàn. Thần học gia José Complin coi Đức cha Proaño thuộc hàng các thánh giáo phụ của Mỹ Châu Latin. Thật thế, Đức cha Proaño đã là người thăng tiến phương pháp, nhìn xem, phán đoán và hành động trong suốt cuộc đời chủ chăn của người tại Chimborazo là vùng nghèo nhất nhưng cũng có đông thổ dân nhất nước Ecuador. để thăng tiến cuộc sống của các thổ dân, năm 1960, Đức Cha cho thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Hành động Xã hội. Năm 1962, thành lập các trường phát thanh bình dân Ecuador là hệ thống bài trừ nạn mù chữ với khẩu hiệu Giáo dục và Giải phóng. Đức Cha Proaño đã là một trong các giám mục châu Mỹ Latin dấn thân nhất trong thời Công đồng Trung Vatican II. Trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, Đức Cha đã áp dụng các giáo huấn công đồng vào cuộc sống giáo hội địa phương. Đức Cha cũng đã nắm giữ nhiệm vụ quan trọng trong hội nghị của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM, triệu tập tại Medellin, bên Colombia, năm 1968. Đường hướng mục vụ thăng tiến các thổ dân khiến cho mọi người gọi Đức Cha một cách thân thương là Tay Ta, tức là bố, trong tiếng Quechua, nhưng nó cũng khiến cho Đức Cha bị các giám mục khác tại Ecuador cô lập hóa, đến độ năm 1974, các vị xin tòa thánh gửi thanh tra tông tòa sang Riobamba. Tuy vị thanh tra tông tòa chứng minh cho thấy công việc mục vụ của Đức Cha rất tốt lành, không có gì sai trái với tin mừng và giáo luật, nhưng các giám mục bảo thủ tại Ecuador vẫn tiếp tục thù nghịch với các lựa chọn của Đức Cha. Năm 1976, Đức Cha bị chế độ quân phiệt độc tài bỏ tù vì tội gọi là phản động, cùng với 17 giám mục khác tại châu Mỹ Latin. Năm 1986, Đức Cha đã được đề cử làm ứng viên giải thưởng Nobel Hòa Bình. Hai năm sau đó, 1988, Đức Cha Proaño đã qua đời vì bệnh ung thư.
Ecuador rộng hơn 238.000 cây số vuông, có 13.213.000 dân, 68% theo Công giáo, số còn lại theo Tin lành và các tôn giáo khác. Bắt đầu từ thập niên 1990, Ecuador đã phải sống trong một giai đoạn bất ổn chính trị. Các căng thẳng nảy sinh từ việc áp dụng các biện pháp kinh tế tân tự do đã khiến cho Ecuador thay đổi 8 tổng thống. Nhiều vị đã bị dân chúng nổi loạn lật đổ trong các năm 1997-2007, cho tới khi bầu ông Correa. Là một tín hữu Công giáo thiên tả và là một chuyên viên kinh tế nổi tiếng, xuất thân từ các đại học Hoa Kỳ và đại học Louvain bên Bỉ, ông Correa đã thực hiện một cuộc cách mạng của nhân dân, lấy hứng từ những gì hay đẹp nhất của chủ nghĩa xã hội truyền thống, từ chủ nghĩa cộng đoàn Andino và thần học giải phóng. Trong các năm qua, Tổng thống Correa đã đề ra một loạt các thay đổi nhằm thăng tiến an sinh như phiếu trợ giúp người nghèo, khám sức khỏe miễn phí, loại bỏ thuế các trường tiểu học, xây dựng các công trình quốc gia, đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ tại Manta, tái tổ chức các tương quan với Ngân hàng Thế giới, gia nhập khối các quốc gia Bolivar, v.v. Ông đã hội kiến với phe đối lập và đại diện các thổ dân trong nỗ lực giải quyết hệ lụy xã hội và môi sinh của việc khai thác các quặng mỏ và thủy điện lực. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Victor Corral, môn sinh và là người kế vị Đức Cha Leonidas Proaño trong nhiệm vụ chủ chăn giáo phận Riobamba, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador. Thưa Đức Cha Corral, giáo hội Ecuador đã phát triển việc mục vụ cho các anh chị em thổ dân như thế nào để giáo hội là giáo hội của các thổ dân?
Gia tài sáng láng mà Đức Cha Proaño đã để lại bắt nguồn từ Công đồng Trung Vatican II và hội nghị của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin triệu tập tại Medellin bên Colombia hồi năm 1968. Chúng tôi cố gắng trung thành với các lựa chọn lớn là lựa chọn thổ dân và dân nghèo, cũng như các cộng đoàn cơ bản, và có thái độ ngôn sứ tố cáo các bất công xã hội. Chúng tôi tiếp tục các thái độ sống này, mặc dù tình hình đã thay đổi, chứ không giống với thời của Đức Cha Proaño nữa. Trong việc loan báo tin mừng, chúng tôi chú ý đến các yếu tố văn hóa trong quá khứ đã bị chính giáo hội gạt ra bên lề, để cho chúng được diễn tả ra một cách quân bình và lành mạnh. Dĩ nhiên là có các khó khăn từ cả hai phía, nhưng chúng tôi đã tìm phục hồi vài trung tâm thờ tự cổ xưa của các thổ dân ở trên núi mà chúng tôi đã không biết tới, và để cho các thổ dân cử hành các lễ nghi với kinh nghiệm của họ và lời cầu Kitô. Cũng trong đường hướng thăng tiến giáo hội thổ dân, chúng tôi chú trọng tới việc đào tạo các linh mục thổ dân đã không có vào thời Đức cha Pro Año. Với nhiều cố gắng, chúng tôi đã có các linh mục thổ dân. Tuy có hai vị đã bỏ chức linh mục và hiện làm các công việc khác, nhưng họ cũng ích lợi cho cộng đoàn. Thế rồi còn có hàng ngàn giáo lý viên, một vài phó tế vĩnh viễn được các linh mục và giám mục đồng hành hướng dẫn cộng đoàn sống đức tin.
Thưa Đức cha, trong việc xây dựng giáo hội thổ dân cũng có các vấn đề như suy tư thần học, phụng vụ và các chức thừa tác mới, có đúng thế không ạ?
Ở đây suy tư được thực hiện trong các cộng đoàn cơ bản và các nhóm nhỏ. Chúng tôi thu góp chúng và tái đề nghị chúng trong một tiến trình phát triển, cả trên bình diện thực hành nữa. Một đảng chúng tôi tôn trọng việc thực hành chung của giáo hội, đảng khác chúng tôi tiếp nhận việc khám phá ra một kiểu thực hành mới, bắt nguồn từ kinh nghiệm tôn giáo và câu trả lời Kitô mà họ tìm ra. Chúng tôi không muốn kết luận quá sớm rằng cần phải có các linh mục lập gia đình hay các phó tế có gia đình, nhưng chúng tôi tôn trọng tiết nhịp phát triển của họ là một tiết nhịp rất chậm, để tránh áp đặt ý tưởng của chúng tôi. Vì thế mới nảy sinh ra các thừa tác mới như đồng hành với các bệnh nhân, hiện diện trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, v.v. Từ các cộng đoàn cơ bản có các nhạc sĩ trẻ chơi nhạc phụng vụ và nhạc thổ dân, hay các giáo lý viên dấn thân hoạt động trong cộng đoàn giúp thay đổi các tệ nạn như nạn gian tham hối lộ. Rồi từ các cộng đoàn cơ bản cũng xuất thân những ứng viên hội đồng tỉnh hay tỉnh trưởng v.v. Thừa tác tố cáo sự giữ bất công và gian dối như kiểu diễn tả đức tin và thực hành theo Chúa Giêsu Kitô cũng hoạt động rất mạnh mẽ.
Tại Bolivia có các phó tế thổ dân. Trong kinh nghiệm thừa tác của họ, các phó tế này cũng khám phá ra họ là các Yatiri, nghĩa là các người khôn ngoan thổ dân và kết hiệp trong mình sự tùy thuộc văn hóa tổ tiên với sự thánh hiến Kitô. Thế thì tại Ecuador có xảy ra hiện tượng này hay không, thưa Đức cha?
Tại Ecuador chúng tôi có chuyển chức cho những người được gọi là Yacha, tức linh mục thổ dân của bộ lạc Quechua, là người có khả năng chữa bệnh và có sự khôn ngoan của tổ tiên, nhưng chúng tôi tôn trọng thừa tác này của họ và giúp nó trưởng thành hơn. Và dấn thân trợ giúp sức khỏe của dân nghèo được phát triển trong các cộng đoàn cơ bản, đến độ đưa tới chỗ thành lập một nhà thương trong giáo phận như là hoa trái của thừa tác giáo hội trong lĩnh vực y tế và để cho y khoa tân tiến sánh bước với y khoa truyền thống. Trong nhà thương này, các bác sĩ Tây Dược và các gia cha làm việc sát cánh với nhau. Bệnh nhân có thể tự do lựa chọn kiểu chữa trị họ muốn.
Thưa Đức cha, mới đây chính quyền Ecuador đã chấp thuận giao cho vài dòng thừa sai lo cho các thổ dân vùng Amazonia. Nhưng có nhiều người cho rằng chính phủ có bổn phận phải lo lắng cho các thổ dân và nêu vấn nạn tại sao sau 500 năm trời mà lại phải giao các thổ dân cho người khác lo.
Trước hết phải chú ý tới sự kiện các phương tiện truyền thông chống chính quyền, nên những gì họ nói không luôn luôn đáng tin cậy. Thật ra sắc lệnh của chính quyền không đưa ra điều gì mới mẻ, mà chỉ canh tân những điều lệ đã có từ trước, phát xuất từ thỏa hiệp ký kết giữa Ecuador và Tòa Thánh năm 1937. Lý do là vì trong các vùng này chính quyền chưa có khả năng bảo đảm cho các dịch vụ an sinh xã hội cho dân chúng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Và chính các cộng đoàn địa phương cũng ý thức rằng chỉ có các dòng tu của giáo hội hiện diện tại đây từ lâu đời mới có khả năng làm được điều đó mà thôi. Chỉ có các thừa sai dấn thân mới sẵn sàng hy sinh đi bộ 5 tới 10 ngày hay đi thuyền 8 ngày trên sông để đến với 20 gia đình thổ dân sống trong rừng già và duy trì việc giáo dục, trợ giúp y tế và tổ chức cuộc sống cho họ. Sẽ đến ngày chính quyền có thể làm điều này. Nhưng cho tới nay thì người dân cho rằng chỉ có giáo hội mới có thể làm được mà thôi.
Đức cha thấy với Tổng thống Rafael Correa, tình hình Ecuador trong 3 năm qua ra sao? Xem ra Ecuador đang bước vào một giai đoạn mới, có đúng thế không, thưa Đức cha?
Vâng, đúng vậy. Ecuador đã bước vào một giai đoạn có nhiều thay đổi sâu rộng. Trước đây nó bị cai trị bởi một số ít người theo kiểu quả đầu chính thể. Nhưng dần dần thổ dân ý thức hơn về chính mình và bắt đầu tự tổ chức. Năm 1990, thổ dân đã vùng lên phản đối và làm lung lay toàn cơ cấu xã hội chính trị tại Ecuador. Cuộc nổi dậy này đã ảnh hưởng lớn trên các đám đông dân nghèo, và hậu quả không phải chỉ là các kinh nghiệm lẻ tẻ, mà là cả một khuynh hướng của nhân dân Ecuador nổi loạn chống lại một trật tự do vài nhóm nhỏ các người có đặc quyền đặc lợi áp đặt trên toàn dân. Việc kiếm tìm sự thay đổi này đã bắt đầu năm 1996, với cuộc bầu ông Abdalla Bucaran làm Tổng thống Cộng hòa Ecuador. Nhưng 6 tháng sau đó, ông bị lật đổ vì đã không giữ các lời hứa. Trong cuộc bầu cử năm 2002, ông Lucio Gutierrez trúng cử Tổng thống, nhưng ông cũng đã phản bội sự tin tưởng của dân nước, nên năm 1205 đã bị truất phế. Và nếu đương kim Tổng thống Correa cũng phản bội nhân dân, thì người dân Ecuador cũng sẽ truất phế ông như vậy. Tuy nhiên, Tổng thống Correa đang chứng minh cho thấy ông trung thành với các lời đã hứa là thực hiện các thay đổi sâu rộng, vì thế ông đã thắng trong 5 cuộc bầu cử trong vòng 4 năm. Do đó, đây không phải là một biến cố lẻ loi như nhiều nhóm quyền bính truyền thống thường nghĩ, mà là cả một khuynh hướng đang đem lại các thay đổi sâu rộng trong nước Ecuador.
Theo Đức Cha, đâu đã là các hành động tích cực nhất cũng như các yếu kém nhất của chính quyền hiện nay ?
Khía cạnh tích cực nhất là người dân cảm thấy Tổng thống là người chân thành, liêm chính và trung thành với việc thăng tiến cuộc sống của đất nước. Dĩ nhiên điều này khiến cho ông bị các nhóm quyền bính truyền thống chỉ trích, nhưng nhân dân sẽ tiếp tục ủng hộ ông cho tới khi nào ông còn duy trì đường lối này. Nhưng tốt hơn có lẽ ông nên thay đổi thái độ và tính hiếu chiến của mình, đặc biệt đối với những người không có cùng một ý nghĩ như ông. Nhiều người coi các xung đột của ông với giới truyền thông là điều tiêu cực, nhưng nhiều người khác lại bênh vực ông vì cho rằng giới truyền thông từ trước tới nay nằm trong tay của các nhóm thiểu số cầm quyền, nên họ luôn luôn chống lại ông. Trong giáo hội, chúng tôi lo sợ rằng việc tất cả quyền bính tập trung nơi tay một người, tuy có giá trị và khả năng, nhưng sức mạnh của khuynh hướng thay đổi, xây dựng một đất nước mới và một nền dân chủ đích thực có sự tham dự của dân chúng, có thể xung đột với chủ trương tập quyền quá đáng. Dĩ nhiên điều đáng mong ước là Tổng thống thôi đụng độ với phe đối lập thù nghịch sự thay đổi, và các nhóm quyền bính phải hiểu rằng cần xây dựng một thực tại mới cho đất nước.
Ở ngoại quốc, người ta nghĩ rằng giáo hội đã hoạt động cho sự thay đổi này, nhưng giờ đây xem ra giáo hội hơi sợ hãi. Và hàng lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ecuador đã xuất hiện đứng đầu phe đối lập trong dịp trưng cầu dân ý hiến pháp năm 2008. Có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục hồi tháng 7 năm 2008 đã bị giải thích và hiểu trái với ý định của chúng tôi. Chúng tôi muốn nói rằng trong hiến pháp mới có vài điểm hàm hồ, đặc biệt liên quan tới gia đình, là cơ chế gồm một người nam và một người nữ, hay việc tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai. Đồng thời chúng tôi cũng thừa nhận hiến pháp có các giá trị và khía cạnh tích cực, vì thế chúng tôi kêu gọi mọi người bỏ phiếu theo lương tâm của mình. Nhưng các giới truyền thông phò các nhóm bảo thủ đã lập tức giải thích là Hội đồng Giám mục chống lại tân hiến pháp và kêu gọi dân chúng bỏ phiếu chống, đặc biệt tại những vùng có phe đối lập. Nhưng đa số cử tri đã bỏ phiếu chấp thuận vì họ muốn có thay đổi sâu rộng. Trong giáo hội có thể có các ý kiến khác nhau, nhưng chúng tôi rất hiệp nhất liên quan tới các vấn đề của đức tin, cũng như liên quan tới việc bảo vệ sự sống và bảo vệ gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng trả lời cho tín hữu trong các giáo phận liên quan tới các lập trường chính trị, và riêng tôi thì tôi ủng hộ sự thay đổi.
Sau cuộc trưng cầu dân ý hiến pháp và tái bầu Tổng thống Correa, Ecuador đã bước vào một giai đoạn mới, và có người coi đây là một cuộc cách mạng công dân thứ hai. Thế thì giáo hội nghĩ gì về điều này, thưa Đức Cha?
Như là giáo hội, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với nhân dân trong giai đoạn mới này của lịch sử, bắt đầu từ nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Chúng tôi không chống lại các sửa đổi trong tương quan giáo hội nhà nước. Trong một tuyên ngôn công bố ngày 10 tháng 8 năm 2009, nhân dịp mừng 200 năm Ecuador độc lập, các giám mục đã khước từ các đặc ân trong các hiệp nghị thư của chính quyền. Trong luật mới về phụng tự và giáo dục, chúng tôi sẽ không bênh vực các đặc quyền, nhưng bênh vực sự thật và các quyền của con người và của gia đình thuộc truyền thống của giáo hội công giáo, và được thấy trước trong Tân Hiến Pháp.
Theo kinh nghiệm trên 25 năm làm chủ chăn tại Rio Bamba, Đức Cha thấy đâu là thách đố chính mà Giáo hội Hoàn Vũ phải đương đầu ngày nay ạ?
Đối với tôi có hai thách đố chính và nghiêm trọng nhất. Thứ nhất là hiểu biết là tín hữu Kitô có nghĩa là gì trong thế giới ngày nay để biến đổi nó. Nghĩa là đức tin có chiều kích xã hội. Vì thế nên tín hữu có bổn phận chống lại gian tham hối lộ, bất công, bất bình đẳng và có nhiệm vụ tạo dựng hòa bình, yêu thương, tình huynh đệ để xây dựng nước Chúa trong thế giới này. Điều này bao gồm chiều kích truyền giáo. Giáo hội phải làm sao để trong thế giới, mỗi tín hữu theo Chúa tìm xây dựng nước Chúa. Tương lai giáo hội là ở đó. Thách đố thứ hai là làm thế nào để xây dựng và duy trì sự hiệp nhất của giáo hội mà vẫn tôn trọng sự khác biệt trong kiểu theo Chúa Giêsu và sống tin mừng trong thế giới ngày nay. Một thổ dân Kipchua theo Chúa Giêsu không thể diễn tả như một người Pháp được.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Victor Corral, giám mục giáo phận Rio Bamba về giáo hội Ecuador và mục vụ thổ dân. Để kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân xin thuật lại cùng quý vị gương một cha sở, một linh mục và một chủng sinh hát ca tụng Thiên Chúa và tình yêu con người qua băng nhạc Spiritus Dei.
Chỉ vỏn vẹn 5 tuần lễ sau ngày phát hành, băng nhạc Spiritus Dei, Thánh Thần Thiên Chúa đã bán được 200.000 đĩa. Băng nhạc với tiếng hát của 3 linh mục, hay nói đúng hơn, một cha sở, một linh mục và một chủng sinh. Cha sở Jean-Michel Bardet, 46 tuổi, linh mục Jacques Troes, 27 tuổi và chủng sinh gốc Việt Như Xe Nguyễn Đình Nguyên, 25 tuổi. Tất cả thuộc giáo phận Gáp và Ompren ở Haute-Alpes thuộc tỉnh Marseille bên miền nam nước Pháp. Câu chuyện bắt đầu cách đây đúng một năm. Vào một ngày trong tháng 6 năm ngoái 2009, có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Đức Cha Jean-Michel DiFranco, giám mục giáo phận Gap và Ompren, và ca sĩ Didier Babé-Livien. Sau những trao đổi thông thường giữa hai người từng quen nhau từ bao năm qua, bỗng Đức Cha DiFranco lên tiếng than thở ỉ ôi, rằng thì là Ngài đang gặp khó khăn về vấn đề tài chánh. Thứ nhất, đào đâu cho ra tiền để nới rộng đền thánh Đức Mẹ Lô. Bởi vì kể từ ngày 4 tháng 5, 2008, chính thức công nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với Benoît Concourant từ tháng 5 năm 1664 đến tháng 12 năm 1718, thì các tín hữu công giáo tuốn về hành hương đông đảo hơn, khiến đền Đức Mẹ Lô trở thành quá nhỏ bé. Thứ hai, Ngài cũng ước ao gây quỹ để hỗ trợ công cuộc xây cất một trường học bên nước nghèo Madagascar. Ngài tâm sự, phương cách tuyệt hảo nhất để giúp đỡ một xứ sở chính là nâng cao trình độ giáo dục và văn hóa cho giới trẻ của xứ sở ấy. Buổi điện đàm giữa hai người bạn thân đến đây chấm dứt, nhưng chưa kết thúc. Bởi lẽ, một vài ngày sau, ca sĩ Didier gọi điện thoại lại cho Đức Cha Jean-Michel và nói, còn thao thức về nguồn lợi tài chánh của Đức Cha, vậy Đức Cha có các linh mục biết hát trong giáo phận của Ngài không? Đức Cha đáp ngay, tôi có thể tìm ra. Nhưng để làm gì? Ông Didier tiến thẳng tới. Ngài có thấy nhóm 3 linh mục Á Nhĩ Lan thành công vượt mức với băng nhạc The Priests không? Trong năm 2009, các vị ấy đã bán được 1,5 triệu đĩa nhạc chỉ nguyên tại Âu Châu này thôi. Vậy nếu Ngài thử làm y như thế trong giáo phận của Ngài xem sao? Một giây im lặng trôi qua bên phía Đức Cha Jean-Michel DiFranco, mà ca sĩ Didier Babé-Livien tưởng tượng là Ngài đang xoay vòng vòng trên ghế ngồi. Đúng ra là vị giám mục đang suy tính. Ngài rất thích các cuộc tranh tài, nhưng còn hơn thế nữa, chính Đức Chúa Giêsu chẳng từng ra lệnh cho ông Simon Phêrô và các bạn đồng thuyền rằng, hãy ra chỗ sâu và ném lưới xuống biển đó sao? Đây là lệnh truyền mang lại mẻ cá lạ lùng. Và Đức Cha Jean-Michel DiFranco nghĩ ngay đến linh mục Jean-Michel Bardet, 46 tuổi, cha sở nhà thờ chính tòa Gap. Tiếp đến là cha Jacques Troes, 27 tuổi, vừa thụ phong linh mục, và chủng sinh gốc Việt Như Xe Nguyễn Đình Nguyên, 25 tuổi. Cả ba vị đều là chuyên viên âm nhạc và say mê ca hát. Lựa chọn xong, Đức Cha cùng với ca sĩ Didier hoạch định chương trình. Buổi thâu âm đầu tiên diễn ra vào tháng 9 năm 2009 tại một phòng thu ở Marseille với trọn nhóm băng nhạc của ca sĩ Didier Babé-Livien. Sau đó tại Issy-les-Moulineaux ở vùng phụ cận thủ đô Paris. Việc lựa chọn các bài hát cho băng nhạc Spiritus Dei không khó khăn lắm, bởi lẽ cần dung hòa mối hòa điệu tuyệt vời giữa đạo và đời. Bắt đầu từ những bản thánh ca cổ điển truyền thống như Ave Maria, Hải Nhi Con Thiên Chúa Đã Sinh Ra, Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời, cho đến các bài ca trữ tình như Khi Người Ta Chỉ Có Tình Yêu, Cần Phải Nói Với Họ, vân vân. Và chính Đức Cha Jean-Michel Difanco viết lời giới thiệu cho băng nhạc như sau. Đây là mở màn một cuộc phiêu lưu mà kể từ nay chúng tôi sẽ cùng sống với quý vị. Xin quý vị mở rộng con tim và hãy để lòng mình rung động với nguồn cảm xúc dạt dào. Trời đất quỷ thần ơi và băng nhạc Spiritus Dei đã được nhân chúng đón tiếp nồng hậu, đặc biệt từ phía con chiên bồn đạo thân yêu của giáo phận Gap và Ompren. Một ký giả hóm hình hỏi cha sở Jean-Michel Bardet rằng, cha có phạm chút tội kiêu ngạo không khi thấy mình trở thành tài tử xuất hiện trên các màn hình vi tính? Cha sở nhà thờ chính tòa vui vẻ trả lời, lạy chúa tôi không, bởi lẽ tính tình tôi rất phóng khoáng. Tôi xem đây là một cuộc chơi, và lại việc này không chiếm nhiều giờ trong thời khóa biểu sứ vụ linh mục của tôi. Chúng tôi còn có nhiều việc khác phải chu toàn. Thế nhưng kinh nghiệm vất vả của việc thu băng khiến tôi liên tưởng đến nghề nghiệp khó khăn của các nghệ sĩ, nhất là khi họ muốn trở thành nổi tiếng. Riêng đối với chúng tôi, thì cái thành công của băng nhạc thật ra đến từ chiều kích hội thánh. Thành công vì băng nhạc do chính các linh mục hát. Dĩ nhiên người hài lòng nhất là Đức Cha Jean-Michel Difanco. Sau biến cố hy hữu trên đây, mỗi ngày Đức Cha nhận được khoảng 30 bức thư. Nhiều người viết bắt đầu như sau. Con không phải là tín hữu công giáo, nhưng khi nghe quý vị hát, mang đến cho con niềm an bình. Nhiều người khác đi xa hơn khi viết, sau khi nghe các ngài hát, con ước ao trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Cũng không thiếu những người thú nhận cảm thấy ớn lạnh hoặc nổi da gà khi nghe các linh mục hát. Về phần Đức Cha Jean-Michel Difanco, ngài bày tỏ niềm hân hoan như sau. Chúng tôi không muốn chỉ hát thánh ca, nhưng ước ao chuyển đi một sứ điệp bao quát hơn và tạo nên mối gặp gỡ thân hữu. Ngoài ra, đây là cơ hội thuận tiện để đám đông dân chúng khám phá ra khuôn mặt của các linh mục, làm nảy sinh các mối dây thiện cảm và xóa tan các hiểu lầm, các thành kiến. Khi có ký giả đặt câu hỏi, thành công đầu tiên có kéo theo việc làm thêm các băng nhạc khác nữa không? Thì Đức Cha điềm nhiên trả lời, thành công tự nó không phải là đích điểm, chúng tôi sống biến cố này thật thanh thản. Chúng tôi không quên câu chuyện của Lucius Quintus Cincinnatus, người đã từ bỏ cái cày để lao mình vào chính trị, để cứu giúp nền Cộng hòa La Mã, rồi sau đó lại trở về với công việc đồng áng. Các linh mục cũng thế, nhưng nếu người ta lại cậy nhờ các linh mục để làm một nghĩa cử tốt đẹp nào đó, cho một công trình sáng tạo nào đó, thì dĩ nhiên là chúng tôi không từ chối. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Tito. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với Đạo Thánh. Với niềm hy vọng được sống đời đời mà Thiên Chúa, đấng không hề nói dối, đã hứa từ thuở đời đời. Vào đúng thời đúng buổi, Ngài đã biểu lộ lời người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta. Tôi gửi lời thăm anh Tito, người con tôi thực sự sinh ra, trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là cha và xin Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, ban cho anh ân sủng và bình an.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosic, tức là 16m88 và 15.235 kilosic, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.